Là kế là thiền sư thiền lão. Đời thứ sáu dòng vô ngôn thông, không rõ tên họ và sanh quán sư ở đâu, chỉ biết sư đến tham học với thiền sư Đa Bảo ở chùa Kiến Sơ, thầm được tâm yếu, sau sư tìm đến Từ Sơn cắm gậy ở đó trụ trì chùa Trùng Minh trên núi Thiên Phúc, huyện Tiên Du. Như vậy thì thiền sư thiền lão thì về coi như là quê quán, về tên họ không thì không rõ không, nhưng mà chỉ đây được cái tư liệu là ngài đến tham học với thiền sư Đa Bảo ở tại chùa Kiến Sơ, cho nên nhân đó mà nhận được cái tâm yếu của thiền, rồi sau đó thì sư mới đến Từ Sơn, không, Từ Sơn ở đây trụ trì cái chùa Trùng Minh, Trùng Minh trên cái núi Thiên Phúc ở huyện Tiên Du, Thiên Phúc tức là núi Phật Tích đó, không. Thì như vậy để cho thấy rằng ngày trong những cái trong cái thời này đó là cái chỗ cái núi Phật Tích đó là Phật coi như là Phật pháp rất là thịnh hành. Thiền phong của sư lan khắp, học giả theo học có trên ngàn người, cảnh chùa này trở thành một tùng lâm sung thạnh, không? Thời đó mà người theo học có trên ngàn người thì mình thấy là quá thạnh, không? Phản niên hiệu Thông Thụy, tức là 1034-1038, vua Lý Thái Tông thường đến viếng chùa sư, vua hỏi sư. Vua Lý Thái Tông này cũng thường đến viếng chùa và hỏi về những cái thiền học đó, không? Thì vua mới hỏi sư, hòa thượng trụ núi này đã được bao lâu? Thì theo cái người thường thì phải đáp, hoặc là tôi đã ở núi này được 10 năm, 20 năm, 30 năm, phải không? Nhưng mà với thiền sư thì ngài đã đáp khác, hỏi hòa thượng chú trụ ở núi này được bao lâu, thì sư mới đáp, chỉ biết ngày tháng này ai rành xuân thu trước, tức là nguyên văn là đảng tri kim nhật nguyệt thùy thức cửu xuân thu, không? Tức là chỉ biết ngày tháng này thôi, tức ngày hôm nay đó thì biết ngày hôm nay thôi, còn ai mà gió ngày mà đành xưng tu trước làm gì, ngày nay biết ngày nay thôi, nó đắp kiểu như vậy. Thì vậy là sao, nhưng mà cái thiền sư là đắp vậy đó. Đây là muốn nói rằng nhấn mạnh là mình đã sống ngay cái thực tại hiện tiền đây, không chứ còn không có kẹt ở trong cái thời gian, nhưng mà sống là sống ngay thực tại đây, vượt qua cái ý niệm về thời gian. Còn mình thì đa số không thì sống bị mắc kẹt trong thời gian, là bị mắc kẹt trong ý niệm đó. Còn với thiền sư đây á, thì muốn nhấn mạnh là mình về phải sống ngay thực tại đó, còn đừng có bận ha, đừng có vướng vào trong cái ý niệm về thời gian đó, vì vướng vào ý niệm thời gian đó là vướng trong cái ý niệm sanh diệt. Mà ngày mà xưa kia ở bên Trung Quốc đó cũng có vị tăng hỏi hòa thượng Long Sơn, Lượng Long Sơn là cũng một vị mà tu mà ẩn đó, ẩn trong núi đó. Thì vị tăng đã hỏi chứ hòa thượng trụ ở núi này đó được bao lâu, thì ngài hòa thượng Long Sơn ngài đáp là xuân thu chẳng dính, xuân thu chẳng dính, tức là cũng không có dính vào cái tuổi tác gì hết, hỏi bao lâu không biết bao lâu hết, xuân thu chẳng dính đó. Thì đây thì ngài đáp là chỉ biết ngày tháng này ai rành xuân thu trước. Thì vua mới hỏi thêm, hàng ngày hòa thượng làm gì? Nó hỏi hàng ngày hòa thượng làm gì đó, tức là không phải là muốn hỏi là hòa thượng là sống hàng ngày làm này làm cái kia, mà đây muốn gọi là cái chỗ sống của mình đó, cái chỗ sống hàng ngày đó, tức là chỗ sống của thiền sư đó. Thì sư mới đáp, chút biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Tức là nguyên văn là thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Hỏi hàng ngày làm cái gì thì ngài chỉ đáp là trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Vậy là làm gì? Chính là đó là nói lên cái chỗ sống của ngài đó, thiền sư, chỗ sống thiền sư là như vậy đó. Tức là khắp nơi không trúc biết hoa vàng đó cũng là cảnh đó thôi, chứ không phải cảnh nào khác. cũng như là trăng trong, cũng là mây bạc, đều lộ bài toàn thể cái chân thật đó. Tức cái gì cũng đều lộ bài cái chân thật đó hết. Tức là khắp nơi, đâu đâu cũng đều hiện bài chân thật đó hết. Thì giờ là có cái gì khác để mà làm? Là có gì để mà làm? Cho nên là thấy có cái gì khác để mà làm đó là cũng kẹt về cái không gian. Cho nên đây là ngày ở trên đó là vượt qua cái thời gian, ở đây là vượt qua cả không gian luôn. Thì là thiền sư có là sống vượt ngoài cả thời gian và không gian, nó không mắc kẹt trong cái đó. Nghĩa là chỗ nào cũng là chỗ sống của ngài hết. Nhìn chút ít, nhìn qua vàng cũng thấy nó lộ bài trong đó. Tức là cũng là hiện bài cái chân thật của mình trong đó. Rồi trăng trong mây bạc cũng lộ bài ánh sáng đó. Chứ không có chỗ nào là chỗ thiếu vắng hết. Tức lúc nào nó cũng hiện bài trước mắt. Thì như vậy sống đến chỗ đó mới gọi là trâu trắng sờ sờ. Lúc nào cũng hiện bài trước mắt hết. Nghĩa là cái tâm khi mà nó sáng tỏ rồi đó, thì nhìn ở đâu nó cũng lộ bài cái ánh sáng đó hết. Khi tâm mình là sáng thật rồi, thật sáng rồi, thì nhìn cái gì cũng sáng hết, đâu còn mê lầm nữa. Cho nên nhìn chút biết, nhìn qua vàng thì cũng là cái cảnh đó thôi, tức là cũng ánh sáng đó. Rồi nhìn trăng trong mây bạc thì cũng hiện bài ánh sáng đó. Như vậy thì sống đến đây là coi như là lúc nào là cũng sáng ngời hết, không có mặt hết. Thì vậy còn cái gì mà vui hơn nữa. Cho nên chỗ này gọi là tâm thiền nó luôn luôn nó hiện hữu, không lúc nào vắng mặt. Vua lại hỏi, vậy thì có ý chỉ gì? Như vậy thì có cái ý chỉ gì? Sư đáp, lời nhiều sao vô ích. Thứ nói nhiều sao vô ích. Vua quát nhiên lãnh hội. Tức là đây là ngài muốn nhắc là phải đạt ý, còn chớ có theo cái lời nói để mà sanh hiểu. Nói lời nói nhiều sao vô ích thôi. Tức là chỉ chạy theo lời nói, chạy theo câu văn á, thì cũng là chạy trên chữ nghĩa thôi. Cốt là phải thấy được ý, đạt được cái ý trong mới là cái quan trọng. Thì vua lãnh hội được. Thì vậy mới thấy là vua Lý Thái Tông đó, ngài cũng là hiểu thiền cũng khá chứ không phải là thường, phải không? Làm vua mà cũng còn đi tham học cái thiền và cũng hiểu được thiền, thì quý vị thấy mình thì công việc ở nhà có bao nhiêu bằng ông vua không? Ông vua là việc còn biết bao nhiêu phải xử, phải là việc này việc kia, bao nhiêu vấn đề là phải xử lý, phải không? Bận coi như là vua, làm vua là chịu coi như trách nhiệm cả nước rồi, phải không? Thì quý vị thấy là công việc đó nó gấp bao nhiêu lần của mình. Mình là công việc nhiều là một gia đình hoặc là một cơ quan rồi, phải không? Còn vua là cả nước rồi, nhưng mà cũng còn có thời giờ để mà tham học, mà hiểu được thiền, sáng được thiền, thì mình dư sức không? Mình dư không? Mình dư cái việc làm đó, không? Cho nên học thiền đây thì quý vị đừng có cái gọi là cái mặc cảm hay là cái gọi là cái đổ thừa là mình công việc nhiều, tu thiền học thiền không được, phải không? Vua còn được mà, phải không? Thì có ai không được, nhưng mà chỉ là mình chưa hết lòng, phải không? Còn hết lòng thì cũng được. Đó. Mà chính ông vua Lý Thái Tông này á, thì có những cái chỗ khác ghi, không? Có những lúc khi mà rảnh rỗi cái việc nước đó, thì vua mới cùng với các bậc gọi là kỳ túc, tức là các bậc mà có đạo đức, có tu hành mà có lâu năm đó, ở khắp nơi để mà giảng cứu các cái chỗ dị đồng, phải không? Thì hôm đó vua mới nói, nghĩa là trẫm nghĩ đến nguồn tâm của Phật tổ từ xưa thánh hiền, coi như là chưa khỏi bị chê bai, thì huống là những người hậu học, nay trẫm muốn cùng các đại đức để mà sơ tỏ ý mình. Thế mời mỗi vị hãy thực một bài kệ để xem cái chỗ dụng tâm ra làm sao. Tức là vua mời các bậc là tôn túc rồi đó khắp nơi về, là cái Ngài muốn mỗi người đó trình bày cái ý mình, mỗi vị đó trình bày ra bài kệ để mà xem sao. Thì tất cả vái tạ vân mệnh, thì mọi người còn đang tìm ý, theo tìm ý để mà làm, thì vua đã làm xong bài kệ. Mọi người đang tìm ý làm thì vua làm xong trước rồi. Bài kệ của vua là: Bát Nhã Chân Vô Tông, Nhân Không Ngã Diệt Không, Quá Hiện Vị Lai Phật, Pháp Tính Bản Lai Đồng. Tức là cái bản dịch là: Bát Nhã Thật Vô Tông, Nhân Không Pháp Cũng Không, Phật Trước Sau Và Giữa, Pháp Tính Xưa Nay Đầu. Tức là sao? Bát Nhã đó thật là vô tông. Nói về Bát Nhã là tức là về cái trí tuệ Bát Nhã đó là không có cái chỗ nào để mà lập, vô tông tức là không có chỗ để lập, để mà bám. Trong đó nhân không và pháp cũng không. Nhân là cái ngã của mình đó, về cái ngã này cũng không, và pháp cũng không, là cả hai đều không hết. Tức là nhân ngã không và pháp ngã cũng không. Thì Phật trước sau giữa tức là ba đời đó, Phật ba đời đó, thì cái pháp tính nó xưa nay nó vốn đồng nhau, chứ không có hai, không có khác. Tức là pháp tính của chư Phật xưa nay cũng như là giữa về sau này cũng đều như nhau, không có khác gì hết. Đó. Như vậy thì để cho thấy là ông vua này, ông hiểu đạo cũng rất là sâu, chứ không phải thường. Đọc bài kệ đó mình thường thường mình hiểu cũng không hết nè. Mà ông vua, ông làm được bài kệ như vậy. Đó. Sau khi về cung, thì vua mới sai sứ đến chùa rước sư vào triều làm cố vấn. Khi đến nơi, sư đã viên tịch. Vua rất đổi mến tiếc ngự chế thi và ai vãn, sai trung sứ đến cúng và tặng lễ, thu linh cốt xây tháp cúng dường. Tháp dựng tại cửa núi, vua lại cho trùng tu lại ngôi chùa sư ở và đặt người hôm sớm lo hương quả. Như vậy thì tất nhiên là ở đây thì vua về, cung thì định là mời ngài vào làm cố vấn, nhưng mà khi mà sứ đến nơi thì ngài đã tịch. Là thì nhưng mà đây thì lại cũng không rõ sư tịch gọi là ở đâu, trên đây không nói rõ, chỉ nói là chùa sư ở, chùa tịch ở chùa sư ở, tức là chùa Trùng Minh, chùa Trùng Minh núi Thiên Phúc. Vậy thì xây tháp ở tại nơi này luôn. Đó là qua về thiền sư thiền lão, đời này thuộc về đời Lý.